Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu vẫn sâu xa.
Thân ái kính chào quý chị em. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi tin rằng suốt một tuần qua, gia đình quý chị em đã được bình an trong sự dẫn dắt của Chúa. Và quý chị em vẫn dành thì giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, nhất là cầu nguyện cho chồng. Chúng tôi mong rằng quý chị em đã áp dụng phần nào những điều chúng tôi chia sẻ trong loạt bài Phụ Nữ và Cầu Nguyện và đã nhận được những ơn phước đặc biệt từ nơi Chúa. Hôm nay, mời quý chị em tiếp tục nghe những lời chia sẻ của bà O'Marson về trách nhiệm của người vợ trong gia đình. Trong bài trước, chúng tôi có nhắc lại lời bà O'Marson nói rằng dù người phụ nữ có những khả năng đặc biệt, có thể đi làm ở ngoài hoặc là giữ những chức vụ quan trọng trong xã hội, nhưng nếu có gia đình thì trách nhiệm chính vẫn là chăm sóc chồng con và sắp xếp nhà cửa như thế nào để nơi đó là mái ấm cho chồng con trở về sau một ngày dài đi làm, đi học. Nói như thế không có nghĩa là người đàn bà không được làm việc gì khác ngoài việc nội trợ, còn người đàn ông không được giúp vợ chăm sóc nhà cửa. Những câu như đàn ông con trai không được vào bếp hay là đàn ông không thể lo cho con được đã lỗi thời và không giúp gây dựng hạnh phúc gia đình. Việc gì chúng ta cũng có thể học và cũng có thể làm được. Điều quan trọng là thái độ và quan niệm của chúng ta. Nếu là người thức thời, chúng ta phải bỏ đi quan niệm trọng nam khinh nữ, chồng ăn trên ngồi trước, vợ phải hầu hạ chồng và gia đình chồng. Tất cả những điều đó đều đi ngược với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Vợ chồng mỗi người có một trách nhiệm rõ ràng trong gia đình. Nhưng khi cần và trong những trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể làm tất cả để giúp đỡ nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần giữ quân bình và hiểu rõ ai là cái đầu, ai là trái tim của gia đình. Một mái nhà ngăn nắp, thứ tự, với không khí ấm cúng yêu thương không có nghĩa là mọi sự trong nhà phải toàn hảo tuyệt vời. Nhưng đó là một gia đình có bàn tay người nội trợ chăm sóc, quan tâm, tổ chức hẳn hoi. Nếu quý chị em cũng phải đi làm như chồng để cung ứng nhu cầu cơm áo cho gia đình thì cả hai vợ chồng nên chia sẻ gánh nặng trong công việc nhà. Nếu chồng không muốn giúp hoặc không có thì giờ để giúp, chúng ta nên chịu tốn chút ít tiền để có người giúp ta những công việc đó. Vì thà tốn tiền một chút mà vợ chồng không phải phiền giận nhau, quý chị em không phải làm việc quá nhiều bị mất sức, phải tốn tiền bác sĩ. Hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn quý chị em trong những quyết định tuy nhỏ nhưng rất là quan trọng này. Khi nói người phụ nữ cần làm thế nào để căn nhà mình ở là mái ấm gia đình, chúng ta không chỉ nói đến những gì thuộc về vật chất như áo quần, bàn ghế, giường ngủ, thức ăn mà thôi, nhưng cũng nói đến thân thể, tâm hồn và tâm linh của người phụ nữ nữa. Vì con người chúng ta là con người toàn diện. Nếu quý chị em dành hết thì giờ chăm sóc nhà cửa và lo bữa ăn cho gia đình mà bỏ bê chính mình, không chăm sóc sức khỏe, vẻ mặt, tinh thần và tâm linh của chúng ta, thì cũng khó có một gia đình hạnh phúc. Ông chồng nào cũng muốn vợ mình tươi vui, khỏe mạnh và xinh xắn, dễ nhìn, dễ thương. Vì thế, dù phải làm việc nhiều, dù phải bận rộn với con cái, quý chị em đừng quên dành thời giờ chăm sóc chính mình. Chúng ta cần chăm sóc mặt mày, tóc tai cho gọn gàng, tươi tắn, giữ cho thân thể sạch sẽ, tập thể dục cho người khỏe mạnh. Nếu chúng ta bỏ quên con người của mình, để mình trở thành lôi thôi, dơ bẩn, bệnh hoạn, buồn thảm, thay vì hăng hái, tươi vui, khỏe mạnh. Nếu chúng ta không chăm sóc chính mình, để cho mình trở thành già nua trước tuổi, đó là chúng ta không biết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Sự lôi thôi chểnh mảng của chúng ta có thể khiến cho chồng chán ngán, không thấy vợ mình đáng yêu và thu hút nữa. Và rồi các ông sẽ bị những người đàn bà khác thu hút một cách dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta cần dành thời giờ tâm giao với Chúa, đọc lời Chúa và cầu nguyện với Ngài. Tôi bảo đảm với quý chị em rằng, càng dành thời giờ ở bên Chúa nhiều bao nhiêu, chúng ta càng trở nên vui vẻ, tươi sáng bấy nhiêu. Châm ngôn chương 31 câu 30 dạy rằng, duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Chúa hằng hữu sẽ được khen ngợi. Hạnh phúc gia đình tùy thuộc nơi chúng ta rất nhiều. Vì thế chúng ta không thể không chăm sóc chính mình, sức khỏe và tương lai của mình. Người chăm sóc chính mình không phải là người ích kỷ. Không chăm sóc chính mình mới là ích kỷ. Hãy cầu xin Chúa chỉ cho quý chị em biết điều mà quý chị em cần làm hay là cần sửa đổi, để quý chị em là người vợ, người mẹ thật sự đem lại niềm vui và phước hạnh cho chồng con. Và quan trọng hơn hết, đừng quên mời Chúa Thánh Linh ngự trị tấm lòng quý chị em và mời Ngài làm chủ gia đình quý chị em. Mỗi chúng ta thường bước vào hôn nhân với nhiều trông mong. Trông mong một hôn nhân hạnh phúc và trông mong nhiều điều nơi người phối ngẫu. Nhưng thực tế cho thấy khi chúng ta trông mong nhiều sẽ thất vọng nhiều. Chúng ta có quyền trông mong những điều tốt đẹp trong đời sống, nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần để không quá thất vọng khi điều ta trông mong không thành sự thật. Khi những điều xảy đến trong đời sống không đúng như điều ta trông mong, chúng ta đừng quá chán nản, nhưng cứ vui vẻ trông đợi sự dẫn dắt của Chúa. Bà Omar Sin nói như sau: chồng tôi có tính hay thay đổi bất ngờ và nhiều khi hứa mà không giữ lời hứa. Chẳng hạn như lúc chúng tôi mới đám cưới, một lần nọ chồng tôi gọi điện thoại về và nói là thèm ăn thịt gà và bảo tôi nấu một món gà. Tôi vội vàng ra chợ mua gà về nấu một món đặc biệt và chờ chồng tôi về thì dọn ra. Nhưng khi bước vào nhà, anh nói: tối nay anh không thích ăn thịt gà nữa, anh thích ăn thịt bò thôi. Quý chị em biết lúc đó tôi buồn và giận như thế nào? Điều này không xảy ra chỉ một hai lần, mà rất là nhiều lần, đến nỗi tôi không đếm được nữa. Bao nhiêu lần chồng tôi nói là tối sẽ về ăn cơm nhà, nhưng rồi đến giờ chót gọi về, nói rằng vì công việc không về được, mà phải đi ăn với những người bạn trong sở. Tôi buồn giận hay than phiền cũng không thay đổi được gì, mà chỉ làm cho chồng tôi phản ứng không thuận lợi mà thôi. Mỗi lần như thế, ông luôn luôn có lý do để biện hộ, bào chữa, và cuối cùng tôi phải chấp nhận chứ không nói được gì. Bà Omar Sin nói tiếp: cuối cùng, tôi học được một điều là nếu tôi bớt đi những trông mong của mình, thì mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi được tốt đẹp hơn. Nếu chồng tôi hứa và giữ được lời hứa thì tốt. Nếu có chuyện gì bất ngờ đưa đến, hay nếu anh đổi ý thì thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi và các con vẫn vui với nhau. Tôi cũng học được thêm một điều. đó là khi có những điều chồng làm khiến tôi thất vọng, thì thay vì suy nghĩ đến những điều đó, tôi nghĩ đến những điều tốt nơi chồng và cảm tạ Chúa. Chẳng hạn như tôi nghĩ đến sự giúp đỡ của chồng tôi trong gia đình. Những lúc có thì giờ, anh cũng hay giúp tôi lo việc bếp núc, chăm sóc con cái. Anh là người chung thủy với vợ, tôi không bao giờ phải lo hay là nghi ngờ điều đó. Anh là người tin Chúa rất tốt, đi nhà thờ đều đặn, ở nhà thì đọc kinh thánh và cầu nguyện thường xuyên. Anh có tiêu chuẩn đạo đức cao. Anh thương vợ, thương con, chịu khó đi làm để nuôi gia đình. Anh cũng dành thì giờ đóng góp vào công việc hội thánh. Nói chung, anh là một người chồng tốt. Và tôi như thế là may mắn rồi. Vì thế, những chuyện nhỏ như chồng tôi hứa về ăn cơm tối, rồi không về, hoặc là hứa làm việc này việc kia để giúp tôi, rồi quên hay đổi ý, hoặc là bảo tôi nấu món này món kia rồi không thích, vân vân. Đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Vì thế tôi không nên than phiền hay buồn giận. Bà Omar Sin cho biết, nếu bà có dịp khuyên những người vợ trẻ, thì bà sẽ khuyên các cô đừng bước vào hôn nhân với một bản liệt kê những điều các cô trông mong nơi người chồng mới cưới. Vì làm như thế các cô sẽ thất vọng khi mà điều các cô trông mong không xảy ra. Dĩ nhiên là có những điều căn bản hai người phải đồng ý cam kết với nhau mới có thể tiến đến hôn nhân. Chẳng hạn như phải yêu thương, thành thật, chung thủy với nhau, phải cung ứng nhu cầu kinh tế cho gia đình, phải bảo bọc, chăm sóc, tôn trọng nhau và giữ lời hứa trước mặt Chúa, sống với nhau cho đến cuối cuộc đời. Những điều căn bản đó chúng ta có quyền trông mong, và nếu không có, ta có thể yêu cầu. Nếu chồng vẫn không đáp ứng, chúng ta có thể dâng trình lên Chúa và Ngài sẽ can thiệp. Nhưng còn những điều nhỏ nhặt, chúng ta nên loại bỏ bớt để có thể chấp nhận chồng và sống trong vui vẻ, hài hòa với chồng.
Xin cho con như cha thân lên.
Đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn nhân và Gia đình hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin phép hỏi quý vị phụ huynh. Quý vị có thương những đứa con mà Chúa ban cho quý vị không? Có lẽ quý vị sẽ trả lời, tôi thương các con tôi lắm chứ, cha mẹ nào mà lại không thương con? Con mình sinh ra mà không thương thì thương ai? Thưa vâng, quý vị nói đúng. Không cha mẹ nào mà không thương con. Chúng ta không những thương con mà còn sẵn sàng hy sinh, chịu khổ nhọc vất vả để cung ứng cho con những điều cần yếu trong đời sống. Bây giờ chúng tôi xin hỏi quý vị một câu khác. Quý vị thương con, nhưng các con của quý vị có biết không? Các em có cảm nhận được tình thương đó không? Các em có biết là cha mẹ thương mình không? Trong một lớp học kinh thánh nọ, vị hướng dẫn hỏi, nghĩ lại những ngày thơ ấu, Bao nhiêu người trong số quý vị cảm thấy là mình được cha mẹ thương? Mọi người trong lớp yên lặng. Một phút sau, có 3 người, tức là chỉ có 1/5 trong lớp, đưa tay, xác nhận là mình có cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nếu bây giờ chúng tôi cũng hỏi câu tương tự như thế, quý vị sẽ trả lời thế nào? Trong những năm tháng sống bên cha mẹ, quý vị có cảm thấy mình được cha mẹ thương yêu không? Thương yêu bằng tình thương vô điều kiện. Quý vị có cảm thấy là cha mẹ yêu quý mình không? Có lẽ có người sẽ nói, tôi biết ba má tôi thương tôi, nhưng ông bà không bao giờ nói ra, cũng chẳng bao giờ bày tỏ trong cử chỉ yêu thương. Có người thì nói, ba má tôi thương tôi nhưng ông bà bận quá, chẳng khi nào có thì giờ cho tôi. Người thì nói, mẹ tôi thương tôi nhưng bà không hiểu tôi, không bao giờ nói chuyện với tôi. Cha tôi nói ông thương tôi nhưng ông nghiêm quá, nên ở gần bên ông tôi chỉ thấy sợ chứ không cảm nhận được tình thương. Một chàng thanh niên nọ nói với bạn, về vật chất, gia đình tôi có đầy đủ tất cả, con cái muốn gì cũng được. Nhưng về tình cảm và tình thương thì không có gì cả. Người bạn nghe vậy nói, còn tôi, lúc nào tôi cũng có cảm tưởng tôi là người cản trở và quấy rầy ba tôi, làm cho ông mất thì giờ. Vì lúc nào ông cũng có bao nhiêu việc quan trọng hơn, phải lo. Thưa quý vị, trong văn hóa Á Đông, hầu hết các bậc cha mẹ chủ trương rằng thương con, đừng cho con biết. Và cha mẹ phải ngăn cách với con thì con mới tôn kính, và phải nghiêm khắc để con nể sợ mà vâng lời. Vì quan niệm đó là con cái trong gia đình, chúng ta không nhận được tình thương yêu của cha mẹ. Rồi đến khi làm cha mẹ, chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc đó, và con cái của chúng ta cũng không cảm nhận được tình thương của chúng ta. Thương yêu nhau và bày tỏ tình thương yêu cách cụ thể là mạng lệnh mà người tin Chúa phải tuân hành. Đạo của Chúa là đạo yêu thương. Chúa luôn luôn nhắc nhở con dân Ngài phải thương yêu nhau và bày tỏ tình thương cách cụ thể như Chúa đã yêu chúng ta và đã bày tỏ tình thương của Ngài qua những việc làm cụ thể. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, câu 34. Trách nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất của chúng ta, những môn đồ của Chúa Giê-xu, là sống với mọi người bằng tình yêu thương. Lời Chúa dạy rằng, khi chúng ta yêu thương là chúng ta đã làm trọn luật pháp của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết, yêu thương là làm trọn luật pháp. Trích thư Roma chương 13, câu 10. Vì yêu thương là làm trọn luật pháp và làm trọn trách nhiệm, nên chúng ta có thể nói, trách nhiệm của bậc làm cha mẹ không chỉ là cung cấp cho con cơm ăn, áo mặc, cho con đi học và hướng dẫn con lên người trưởng thành. Nhưng chúng ta còn cần tạo mối quan hệ thương yêu gần gũi với con. Chúng ta cần làm thế nào để con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, yêu thương cha mẹ và có mối quan hệ đậm đà, mật thiết với cha mẹ? Có thể nói, hầu hết chúng ta đều hấp thụ quan niệm cho rằng trẻ con không quan trọng. Trẻ con không được nói, không được hỏi người lớn, không được có ý kiến. Trẻ con phải đi nơi khác cho người lớn nói chuyện, hay để cho người lớn làm việc. Trong bữa ăn hay bữa tiệc, người lớn ăn xong rồi, trẻ con mới được ăn. Hoặc là trẻ con phải ăn ngoài sân, ăn dưới bếp, không được ngồi cùng bàn với người lớn. Có lẽ quý vị nhớ khi còn nhỏ, nhiều lúc chúng ta ước gì mình là người lớn, vì thấy người lớn được đối xử tử tế hơn trẻ con. Xem thường trẻ con là quan niệm sai lầm của một số người. Chúng ta hãy xem lời Kinh Thánh dạy để biết trẻ con có một vị trí như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Sách Phúc âm Matthew chương 18 ghi lại lời Chúa Giêsu dạy về trẻ con trong khung cảnh như sau. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?" Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất." Chúng tôi vừa trích đọc Phúc âm Matthew chương 18, câu 1 đến câu 6, câu 10, 11 và 14. Qua những lời phán dạy của Chúa Giêsu, chúng ta thấy con cái hay trẻ con nói chung có một vị trí quan trọng trước mặt Chúa. Vì thế chúng ta cũng cần phải quý con và xem con là quan trọng. Mục sư Charles Swindoll trong quyển sách tựa đề Bạn và con của bạn cho biết, trong cách cư xử với con cái, có bốn điều cha mẹ hay vấp váp. Và đây cũng là bốn điều chúng ta cần quan tâm đặc biệt để con có thể cảm nhận được tình thương của chúng ta. Thứ nhất là cách chúng ta nghe con nói. Thứ hai là cách chúng ta nói chuyện với con. Thứ ba là cách chúng ta áp dụng kỷ luật với con. Và thứ tư, cách chúng ta hướng dẫn con. Trước hết chúng tôi nói về cách chúng ta nghe khi con nói. Thường thường khi con có điều muốn nói, cha mẹ ít chú ý lắng nghe. Lý do là vì cha mẹ bận tâm với những suy nghĩ lo lắng của mình. Cha mẹ có nhiều trách nhiệm, nhiều công việc phải chu toàn. Một lý do khác là vì chúng ta cho rằng việc của mình mới quan trọng, còn điều con nói không có gì quan trọng. Vì thế chúng ta không dành thì giờ lắng nghe và không chú ý lắng nghe. Một ngày kia, một em bé 6 tuổi hăng hái đem bài làm ở trường đến khoe với mẹ. "Mẹ ơi, bữa nay con làm toán được 10 điểm. Bà mẹ đang chăm chú nấu ăn nên chỉ nói: "Ồ, vậy hả con?" Rồi thôi, không nhìn con, cũng không nói gì nữa. Đứa bé hơi thất vọng, hỏi: "Mẹ không muốn coi bài của con hả? Sao mẹ không khen con?" Nghe con nói, bà mẹ cảm thấy ân hận. Vì quá chú ý nấu ăn, bà đã không thật sự nghe những gì con nói. Bà liền ôm con vào lòng và nói: "Xin lỗi con, mẹ lo nấu ăn nên nghe không rõ. Đâu, đưa bài cho mẹ xem." Rồi bà cầm bài của con xem và khen: "Ồ, con tôi giỏi quá, làm 10 bài toán, đúng hết cả 10 bài." Lúc đó đứa bé cười sung sướng vì được mẹ khen và mẹ chú ý đến điều em nói. Khi con có điều muốn nói với cha mẹ mà cha mẹ gạt đi hay không chú ý nghe, là chúng ta ngầm bảo con rằng con không quan trọng, không đáng cho cha mẹ chú ý đến. Có người nói rằng, dù đứa con nhỏ bao nhiêu, khi con có điều muốn nói với cha mẹ mà cha mẹ không chú ý nghe, là cha mẹ đã vô tình giết chết cái mầm để xây dựng một quan hệ tốt đẹp với con. Người lớn chúng ta cần có người lắng nghe như thế nào, thì trẻ con cũng cần được người khác chú ý lắng nghe như vậy. dù lắm khi điều các em nói rất là ngây ngô, hoặc suy nghĩ của các em không đúng hay không trưởng thành, chúng ta vẫn cần chú ý nghe. Sự quan tâm chú ý của cha mẹ rất quan trọng đối với cái nhìn của các em về chính mình. Khi được cha mẹ chú ý lắng nghe, các em thấy mình có giá trị, thấy mình quan trọng và nhờ đó có cái nhìn đúng về chính mình. Thưa quý vị là các bậc làm cha, quý vị có dành thì giờ nói chuyện với con không? Khi con cái có điều muốn nói, quý vị có sẵn sàng lắng nghe không? Nhiều khi các ông cha cần gác công việc qua một bên để có thì giờ ngồi lại lắng nghe tâm tình của con. Các bà mẹ cũng vậy. Nhiều khi chúng ta cũng cần bớt làm việc nhà hay bớt những thì giờ dành cho bạn bè, bà con để có thì giờ cho con cái. Thật sự quan tâm đến con, chú ý lắng nghe khi con có chuyện nói với chúng ta. Nếu chúng ta không xem thường con vì con còn nhỏ hay vì con là con mình sinh ra, nhưng tôn trọng con và chú ý lắng nghe khi con nói là chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con và giúp con có cái nhìn tốt đẹp về chính mình. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ, lòng trắng trong.